Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 4 tháng 3 năm 1986, thưa các bạn, nhân dịp đi Pháp, tôi được ghé qua Rome để nghỉ mệt 2 đêm. Ban ngày có rảnh rỗi đi tour xem những cảnh điêu tàn và những cảnh hồi sinh tại thế. Rome có những kỷ niệm độc tài tàn ác trong thời huy hoàng xa xưa, rồi cũng phải lụng tàn, tan rã tật mạnh, lưu niệm những vách tường trong đó mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người đã học cách hy sinh và thực hành hy sinh. Rồi một bên đó có những căn nhà tốt đẹp hồi sinh, biến thành một khu lịch sử để thu tiền của bao nhiêu khách khao khát đã đọc qua lịch sử và muốn kịp thấy. Kỳ thật, những cảnh này đối với người tu không có xa lạ, nằm hẳn trong chân tâm của chính họ. Trong cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục độc tài đó, đối với người tu nó sẽ bị lụng tàn và rờ bỏ những ngôi độc tài và trở về với sự thanh nhẹ, hòa ái tương thân, xây dựng trong một thức cởi mở không ngừng nghỉ. Chúng ta thấy người tu đối với cảnh này không phải xa lạ và cũng chả có khao khát. Những bức tranh vẽ lên những hình ảnh sống động, trong đó có sự tàn bạo, trong đó có thức hồi sinh cởi mở tâm hồn của con người, để chứng minh và để cho con người thấy rõ rằng hồn là bất diệt, định luật sanh vũ trụ hoại diệt và hồi sinh sờ sờ trước mắt. Những người nào mà được có cơ hội viếng những cảnh này, tưởng đến đây là đến nơi đạo, không phải, đến đây là xem những cái cảnh đó và phản chiếu trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta cũng có những cái cảnh đó, lúc chúng ta làm vua sân si độc tài, lúc chúng ta thất bại và hạ mình chịu lụy trong cơn bệnh hoạn của cơ thể này. Lúc các bạn không có bệnh hoạn, các bạn thì hung hăng ăn nói một cách quyết liệt, nhưng lúc đã bệnh hoạn rồi phải buông bỏ theo quy luật siêu nhiên mà tiến hóa. Thấy rõ những cảnh ở thế gian mà các bạn đã và đang ao ước đi để tìm, để thấy, mong được gặp, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng nằm trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta có tất cả, những bản chất bên ngoài có, từ xa xưa có, chúng ta có, ngày hôm nay có, chúng ta có, tất cả đều có trong nội tâm chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ mất có một sự quân bình mà thôi. Làm sao trở lại với giá trị quân bình, sự tàn bạo, lũng tàn, hồi sinh quân bình? Những điều đó các bạn càng tu càng cởi mở, càng tháo gỡ ra được những sự động loạn trong nội tâm, rồi các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi đã làm cho tôi khổ, nhân sanh đã làm cho nhân sanh khổ, chúng sanh bất hòa mới sanh ra chiến tranh, tự đắc quên là phần hồn đã và đang bị giam hãm trong cái khám tâm tối này mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành, cho nên sanh ra sự độc tài, mà sự độc tài đó bành trướng, xây dựng lên những lầu đài nguy nga ngoạn mục để bảo vệ một cái sắc giới hạn đã và đang giam hãm phần hồn mà không hay. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ rằng chúng ta tu vô vi, chúng ta thấy rằng hồn cứ đang bị giam trong thể xác này. Có thành trì, có biên giới, có đủ thứ hết. Trong này có kinh tế, chính trị, quân sự, có đủ. Một ngày tôi phải làm việc 24/24. Biết bao nhiêu sự kích động và phản động của các giới đã đưa đến cho tôi, từ trong cho tới ngoài. Và ai là người sẽ giảm xếp? Chính tôi sẽ giảm xếp. Tôi là người phải chịu trách nhiệm, tâm thức của tôi phải luôn luôn xây dựng trong niềm tin sẵn có và khai triển tâm linh tôi trong cái ý chí sáng suốt vô cùng, mong ra mới gỡ được cái tội trạng tâm tối hiện tại. Mỗi người chúng ta xuống đây với không, với hai bàn tay không, rời về với không, thấy rõ ràng. Những lịch sử trên đời, vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Đó là một dấu vết, đó là một bài học để cho phần hồn tiến qua, cho phần hồn không bị tiêu diệt. Chúng ta đến Rome, chúng ta thấy rõ rồi. Rồi cái cảnh tranh đua, cướp giật, đó, mưu mô, sát hại vẫn tràn đầy. Ở xứ đạo tại sao có những cái chuyện này? Cạnh tranh trong chỗ người tu, tại sao? Vì người chưa hiểu người, phải có những điều này, đương nhiên phải phát sinh ra. Mà người tu hiểu lấy người, lấy phần hiểu lấy phần hồn đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, trong thể xác này, mà thức tâm thao gỡ để tiến tới, thì cái cảnh thanh bình nó sẽ thể hiện trong nội tâm, lúc đó nó mới công hiến cho quần chúng. Hỏi cho ở xứ đạo này có người tốt không? Có rất nhiều những người đã thức tâm, thấy rằng cảnh đời là tạm, bỏ cả một cuộc đời xây dựng về tinh thần phục vụ, nhưng mà lâu rồi, ngày đêm đêm ngày, sự khôn ngoan con người lương lẹo cũng có nữa, sinh ra phe này phe nọ, rồi ghét nhẫn nhau, trừng trị lẫn nhau. Cho nên phải có ông vua đạo, ông vua trong một nước để đem lòng từ trị dân đó. Cho nên chuyện gì thượng đế sắp đặt đều có trật tự, nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa của nhân sinh. Nhưng có kẻ phục, có người khóc. Cho nên thế sự đa diệt và khó thật, nhưng mà rốt cuộc tình thương và đạo đức mới giải quyết. Ngày hôm nay về Công giáo, về Thiên Chúa giáo đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức khắp các nơi, kể cả xứ Cộng sản, xứ Tự do. Những vị phước đã hy sinh cả một cuộc đời phục vụ cho những người bệnh hoạn, những người có những cái bệnh truyền nhiễm, nhưng mà người bất chấp vì tình thương. Các ông cha cũng vậy, chịu khổ, chịu nhục, chịu đủ thứ, có những người hy sinh, mà cũng có những người lợi dụng, lợi dụng tình thế này, lợi dụng tình thế kia. Cái đó làm sao khỏi? Một chế độ tu mà. Còn tu về chân chánh là một tâm tu, hai cái khác nhau. Tu về chân chánh giải thoát là lấy cái tâm tu, biết được phần hồn, biết được bài học của thế gian, biết cảnh tạm tại thế. Chúng ta phải cố gắng sửa, biết chúng ta có tội đầy mình, chúng ta phải ăn năn hối cải hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, là tu để giải tỏa những sự trượt ô tầm tối sẵn có của chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới trở về với bên nhạc. Chúng ta có tâm, nhưng mà bận rộn bên ngoài, đâu có bao giờ sử dụng chân tâm. Kể cả người tu, tu thì theo đường lối cũ, đọc kinh, đọc sách, chỉ đọc nhiều chừng nào mà không hiểu là tạo động mà rước động vào tâm mà không hay, đâm ra bực bội. Còn những người thầm tâm lặng tu, họ ý thức được đây một lời nói của Chúa giá trị vô cùng, đời đời bất diệt. Một lời nói của Phật giải thoát rõ ràng. Thì những người đó họ chỉ tu trong sự trầm lặng, nhận thức ra đường lối để tu mà thôi. Chứ họ không có phải là khoe khoa là tôi phải đọc kinh để cho Chúa nghe, đọc kinh cho nhiều để độ tôi. Không, tôi thấy tôi có trách nhiệm. Tôi phải cần giữ trầm lặng thanh tịnh để xét đôi và phán xét những lục căn lục trần ở trong này có làm những điều sao khuấy hàng ngày không. Hằng ngày tôi phải có cơ hội ăn năn hối cải, sửa tôi để tôi tiến, thì mong ra tôi mới thật sự cống hiến những gì tốt nhất cho nhân sinh. Chúng ta là người tu tham thiền nhập định để làm. Các bạn tham thiền là để đo lường trật tự trong nội tâm của các bạn. Làm sao tôi ngồi nhắm mắt mà tôi cảm thấy thanh tịnh? Khi tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi cảm thấy động loạn, đó là tâm tôi chưa định. Tại sao tôi chưa định? Tại tôi rước động nhiều quá. Bây giờ tôi phải từ bỏ. Đấm từ đâu? Từ cái miệng tôi, từ cặp mắt tôi, từ lỗ mũi, từ lỗ tai của tôi, nó đem nó đậm vào tâm tôi. Bây giờ tôi phải từ từ tôi bỏ lặng. Cho nên các bạn may thay có pháp chiêu minh để giải tỏa lặng lặng. Các bạn nằm đó trì khi lặng, chiêu minh khi vô thở ra. Nay chút mai cái nó tạo được cái nhận rồi, các bạn mới thấy bạn nhiều hơn. Khi bạn thấy rồi bạn không có tiếp thu lấy gì có động. Nếu các bạn tiếp thu là các bạn thấy động. Mà các bạn không tiếp thu không bao giờ có sự động. Chúng ta không ngó bên ngoài, chúng ta không chấp, không mê. Chúng ta chỉ lo đào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta và thực hiện cái quyền năng sẵn có là tha thứ và thương yêu. Tất cả những gì cũng đều là đúng, chúng ta sai thôi. Hiểu được ta sai, ta mới giải thoát được. Còn nếu không hiểu được sự sai lầm của chính mình, làm sao giải thoát? Bắt chước người phàm, đòi hỏi mãi rồi trói buộc lấy mình, làm sao tiến? Người tu 5 năm, 10 năm không thấy được cái vía. Tại sao? Vì sự đòi hỏi quá nhiều, hướng ngoại quá nhiều, trói buộc mình quá nhiều, hành cái vía quá nhiều, làm sao thấy cái vía được? Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này. Chính bạn đã làm cho bạn thoái bộ và không tiến. Tâm các bạn không dám buông bỏ. Các bạn biết đồng tiền, kim tiền là từ mẫu đó bạn. Đến với bạn thì lúc nào người cũng đến với bạn. Nhưng mà bạn không biết yêu thương, bạn không biết sử dụng đúng mức các bạn. Rồi trở lên bỏng sẻn, ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Bạn giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời tôi trả lại trời rất đúng, các bạn không có làm sai. Thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi cởi mở, tiến triển vô cùng ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Động loạn nhất là do đâu? Quý đồng tiền và buộc đồng tiền mà thôi. Chúng ta quý đồng tiền như mẹ hiền chúng ta, yêu thương chúng ta. Mẹ hiền cũng yêu thương tất cả mọi người. Thì cái thức hòa đồng nó mở, đồng tiền không quan trọng đối với chúng ta. Luôn luôn lấy tâm từ, tình thương và đạo đức cứu độ chúng sanh. Sự thiếu thốn của các người là sự thiếu thốn của ta. Ta có, ta giúp. Điều đó là quý vô cùng. Cởi mở công tâm thức, chứ đừng nay đi dành chút, mai đi dành chút. Trói buộc lấy mình, tạo sự khổ. Tập cái tánh nó quen đi, rồi nên độc tài. Những nhà độc tài tại thế gian mong được làm tổng thống, làm vua, rồi nay có đồng tiền, mai muốn thêm có đồng tiền, rồi đồng tiền trói buộc, rồi càng ngày càng độc tài và tưởng cho mình là tốt. Chứ to là hay, ta có tiền là ta quản lý tất cả. Nhưng mà rốt cuộc vì đồng tiền ta đập cho mà tan rã bỏ chạy. Rồi các bạn cũng thấy ở phi ôm đồng tiền mà không ôm dân. Các bạn thấy chưa? Những người làm chính trị lên ghế ngồi nói cả triệu người nghe, nhưng mà vẫn ngu, ôm đồng tiền không ôm dân. Rồi sống riêng biệt, tổng thống phủ khác dân khác, quan khác dân khác, đó là tạo khổ mà thôi, mà không hay. Không hay chứ không phải hay, nếu hay thì nó không làm, nó không hay. Vì sa mê trần tục và không hay. Nếu hay ai dạy gì mà lãnh cảnh đó, thấy không? Cho nên những người buôn bán bây giờ cũng vậy, tham lam tiền bạc. Càng vô càng nhiều, thấy mình càng sung sướng, thấy kể sự đau khổ của những người khác. Đó là càng ngày càng xa dân. Trước kia tôi biết giác bao gạo, tôi tới nhà tôi giao cho người ta, tôi xách chai nước mắm tôi giao cho người ta, tôi năn nỉ ân cần vui vẻ, ngày nay tôi có tiền tôi muốn ngó mặt người ta. Thì lần lần mình xa những người đã giúp mình, làm sao mình tiến, làm sao mình thật sự là giàu có của cải và tâm linh. Nếu mà của cải càng ngày càng nhiều mà mất tâm linh thì đâu còn giá trị nữa. Cho nên ta phải biết của cải và tâm linh đi đôi. Phước tu thì phải phước huệ đi đôi. Thức hòa đồng phải mở. Sự thương yêu phải thật sự. Xây dựng đứng đắn. Thì chúng ta không bao giờ bị hoang mang ở bất trước cái cảnh nào. Trước cái đẹp, trước cái hay. Sau lưng nó có cái xấu, có cái dở. Các bạn thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu cái này, cái nào nó cũng vậy đó thôi. Ở đâu cũng là nơi tu. Ở đâu cũng nơi học, mà ở đâu cũng nơi thiên hóa. Bài vở đưa đến cho các bạn 24/24, cho Thượng Đế đâu có đưa các bạn một bài chờ bao nhiêu tháng đâu không. Nếu mà các bạn làm không kịp, nó sẽ dồn dập. Mà lấy cái gì làm bằng chứng dồn dập? Làm cái tánh của các bạn trở nên kỳ thị nè, ác ôn nè, sân si, thủ chuyện. Đó là nó đã dồn dập những bài vở của Thượng Đế đưa đến cho các bạn không biết tháo gỡ. Nó đâm ra cô động độc tài. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, phải làm việc nhiều, phải tháo gỡ nhiều, phải hướng về nội tâm nhiều. Những cái gì chính chúng ta không chịu được, không nên để người khác chịu. Chúng ta phải cố gắng thực hành cho kỳ được, để sửa tâm, mở trí cho chính chúng ta. Và nói gương phục vụ của Thượng Đế, nói gương phục vụ của duy trì kim mẫu, là phục vụ chúng sanh, độ các con ngại, bất cứ giờ phút nào. Cô mang áo mặt, không do mẹ độ mà thôi. Nhưng mà đành quên mẹ, cho ta là giỏi, cho ta là tài, ta học cao, ta được phước nhiều hơn người khác, ta đủ quyền năng, và quyền năng đó không biết sử dụng, thì sử dụng sai. quyền năng cứu người, ta là quyền năng tối hậu của thanh linh, mà không biết sử dụng thì làm sao có cảnh đời đời ở tương lai. Phải biết làm sao cứu người.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ thầy, tụi con thì ăn chay, mà ba chồng con thì còn ăn mặn. Thế nên nhiều khi cúng dỗ trong nhà thì con thì con muốn làm chay thì con sợ. Làm mặn thì có tội với sợ người chết mang tội thêm. Mà mỗi lần làm chay thì ba con có ý ông vui. Thì con phải làm sao?
Thì bây giờ mình làm phần mặn cho ông ăn đi.
Con không có cúng rồi.
Hả?
Phần không có cúng rồi.
Muốn cúng cúng không sao, cái chuyện đó không có cái gì quan trọng đâu. Không có gì quan trọng, đừng có chấp, ít nhất phải làm cho ông già vui à, trong cái gia đình cho nó vui vẻ đi, không có sao đâu. Những người cố chấp về chay mặn thấy mình lộn xộn, chứ kỳ thật không có cái gì hết. Con thú nó cũng nguyện nó hy sinh rồi để nó được tiến hóa thôi, thấy không? Còn cái gia đình mình làm sao giữ cho nó hòa khí. Lúc mình ở riêng thì khác, ở chung thì mình mới làm vui lòng người lớn, thấy không? Cái hiếu đứng đầu, chị hiểu cho đó không? Không nên làm cho ông cụ buồn ha? Cái chữ hiếu đứng đầu, cái chuyện đó không sao đâu, không có trời Phật nào phạt đâu. Chuyện nào chị cố sát mới bị. Cái này vì hoàn cảnh mà một mặt chị tu để chị ảnh hưởng ông già, lần lần ông thấy tánh tình chị thay đổi tốt, biết hòa, biết thương yêu, lúc đó ông mới hỏi tới ông học. Thì mình cốt yếu mình cầu nguyện đưa cái đạo vào tâm ngài, chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Chứ đừng có làm Phật làm Phật làm thì nó càng ngày càng xa đạo rồi. Người ta cố chấp là càng ngày càng xa đạo là mình có tội.
Chỉ đúng cái gốc của mình chứ. Trước kia mình biết đạo ông bà cứu quyền thất tổ, bây giờ tu vô vi để cứu độ của quyền thất tổ. Rồi về cái nguồn gốc, Chúa với Phật cũng có một thôi. Người ta nói vậy để cho mình ở thế gian xây dựng niềm tin và đừng bỏ cái đức tin. Thấy không? Nếu con người muốn giải thoát mà mất đức tin, con người đó không có cơ hội giải thoát. Vì lẽ vậy cho nên sự sáng suốt ở bên trên người ta ăn độ cho chúng ta, cho chúng ta thấy à, phải giữ niềm tin để trở về nguồn cội. Thì tất cả các loại xe đang chạy về đường rốt cuộc nó cũng đi về mục đích của nó thôi. Thế chưa? Chứ mình ở trong cái căn duyên mà mình tu trước kia tiền kiếp, mình tu bên Phật và mình có phát đại nguyện rằng tôi sẽ xuống thế gian lâm trần cứu độ chúng sanh. Nhưng mà ngày nay mình xuống đây mình tạo tội, cho nên nó lu mờ cái đạo pháp. Và trong cái sự khổ đau đó nó mới thức tâm, nó mới trở về con đường tu. Và khi nó trở về con đường tu rồi á, nó trở về đâu? Trở về cái chỗ mà căn bản đại nguyện của nó. Nó tiếp tục nó hành triển, nó đi lên, nó học thêm đó, nó mới đi về nguồn cội được. Thì ai cũng phải trở về cái mục đích nguồn gốc của chính mình. Cho nên vô vi nó không có phân ai là ai hết, đạo nào cũng vậy, nhưng mà nó quy một thôi. Đâu nó chia đạo này đạo nọ, đạo này của đạo nào cũng có đường đi về nguồn cội hết, chỉ bằng giải thoát. Chứ đạo mà không phân tách cái giải thoát thì người ta biết cái đạo đó ai tin. Theo đạo đó làm gì? Đạo ăn thì tôi có rồi, đạo ngủ tôi có rồi, đạo đi chơi tôi có rồi. Còn cái đạo giải thoát đó tôi chưa có, tôi mới tu. Hiểu chưa? Cho nên tất cả nghĩa là quy về giải thoát là chỉ có một, không có hai. Vạn giáo quy nguyên. Chứ không phải nói là Chúa là hơn hết, Phật là hơn hết. Cho nên trong Quan Âm nói cũng là khuyến tu. Tu Chúa thì Chúa rước, mình xây dựng cái đức tin đó. Chúa đâu có làm bậy, Chúa là cũng giải thoát. Và Phật thì Phật rước, Phật cũng giải thoát. Thế chưa? Cho nên không nên tự đắc nói đạo tôi cao hơn đạo kia. Đạo Chúa cao hơn đạo Phật, đạo Phật cao hơn đạo Chúa. Không có đạo nào cao hơn đạo nào. Cái đạo tâm, cái tâm của người định chưa? Cái tâm chưa định mà nói đạo là cái mà nói lời xảo trá, tự gạt lấy mình mà thôi. Cái tâm định nó khác. Tâm định nó phải tha thứ và thương yêu. Tâm chưa định nó còn tranh chấp, còn oán trách, còn thù hận. Đó là cái tâm chưa định. Thấy không? thì nó có cơ hội tự lường gạt nó bất cứ ngày nào. Còn cái tâm ta định, người ta thấy tất cả muôn loài vạn vật có một mà thôi. Thì tất cả những ở thế gian, những lời nói là để độ cho tâm, thức tâm để tiến hóa. Không có cái gì đáng tranh chấp, không có cái gì đáng chê khen. Nhưng mà mình phải lo tự thức, tự tu, cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên vô tôn giáo nào người ta cũng xây dựng cái niềm tin là để đánh thức mình. Thế tại sao tôi tin chú Búa là tôi đọc kinh thánh nói rõ rệt vậy mà tôi còn làm bậy? Tôi thức tâm. Thế không? Tại sao nói tôi tin Phật mà tôi lại đi ghét người ta, ghen ghét người ta, giận hờn người ta, quán trách người ta? Tôi không phải người tu Phật, tôi thức tâm. Thế chưa? Phật là từ bi hỷ xả, Phật không có vụ tranh chấp. Mà người phàm đã nói rằng tôi tin Đức Phật và tôi tu theo Phật, nhưng mà còn tranh chấp, còn ghét, còn hờn, thiếu độ lượng từ bi, làm sao phán thông mà tiến hóa. Cho nên mỗi là để cho con người thức tâm. Có làm sai, có giận hờn, có buồn tủi mới thức tâm. Tất cả là độ trì cho tâm linh tiến hóa thôi, không có gì hết. Khi mà ta hiểu được, ta quán thông, không có cái gì mà đáng lo. Lo cho mình thôi, lo giữ phần thanh tịnh và sáng suốt, cái đó là cái quan trọng.
Dạ thầy, con đọc quyển Luân Hồi Du Ký của Phật Tế Công thầy. Xin thầy bổ túc dùm, con không thấy cái loại kình ngư và loại thú tu ngàn năm.
Có chứ, vì nó luân hồi ở đó hoài. Nó phải tu ngàn năm chứ. Cũng như con rùa đó, cũng tu ngàn năm chứ.
Nghiệp quả làm sao mà nó thành kình ngư thầy?
Nghiệp quả của nó là nó cũng là binh tướng. Nó cũng binh tướng ở dưới biển chứ không phải tầm thường. Thứ dữ á. Nhưng mà nó phải trả cái nghiệp của nó. Cũng như nó nguyện bao nhiêu kiếp, cái trình độ nó tới đó bao nhiêu kiếp thì nó phải làm bao nhiêu kiếp. Tới lúc mà nó gặp nghiệp sát là nó được giải rồi, được tiến lên. Cho nên trong Luân Hồi Du Ký nói một phần nào thôi, đâu có nói hết được. Cả càn khôn vũ trụ lớn như vậy, nhưng mà cũng nằm trong một nguyên lý. Binh tướng nhiều lắm, cọp sư tử tướng rồi không á, thứ dữ không á. Bây giờ phải đi bôn chừng, chạy thẳng ngó thẳng, nhưng ngó lui không biết ngó, đi thẳng à, phải dữ quá mà nào giờ dữ lắm, ngó thẳng không à. Cho nên cọp cũng có cọp tu, cá cũng có cá tu, chim cũng có chim tu, tất cả đều có cơ hội thức tư, vì nó là một điểm liên quan, nó là phần hồn. Nhưng mà cái nghiệp của nó phải làm. Bây giờ chúng ta tu ở đây, các bạn tu rồi đi tới trình độ Bồ Tát là các bạn nguyện gì? Tôi muốn nguyện hy sinh trọn đời, hay là tôi muốn nguyện làm cây cỏ cho kiếp tới, cho mọi người được, để tôi phóng từ điển cho mọi người đến đó cảm thấy tu là đúng, tu là giá trị. Có nhiều cái phong cảnh vừa tới là người ta nghĩ chuyện tu à, không có nghĩ chuyện làm ăn nữa. Là cái từ điển của những vị Bồ Tát đó lo liệu cho những cái cây cối đó. Cái hành sinh của ngài cấm khẩu không nói đạo nữa, nhưng mà chết rồi làm việc đó còn hơn người nói đạo. Cái hành Bồ Tát phải đi đến. Cho nên muốn đến Bồ Tát vô vi vô vi, muốn đi tới cái chỗ Bồ Tát thì tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Bộc lộ chỗ nào? Nói đâu người ta nghe đó. Từ điển mình ban cho họ gặp mình họ vui, mà không có mình họ buồn. Rồi tự nhiên họ thỉnh họ mờ đi, chứ không cần xin ở thiền viện nào hết. Thét rồi họ mờ. Đó mới là trình độ Bồ Tát. Chứ đâu có cần ai chấm điểm ông trời. Chứ ông đại thanh tịnh ông chấm. Ông chấm rồi là nói tôi không đi cũng không được nữa. Bởi vì người ta tới người ta kiếm.
Sơn lâm trùng trùng xanh xanh nhiệt, khí chuyển luân phiên địa đạo liền. Minh định thân hình tâm trí chuyển, tướng giao trí vật pháp phân huyền. bầu trời khí điện giao liên, hoa xanh xanh hoa tạo duyên thế tình. Người tu gắn luyện tự mình, lánh xa tâm tối dọn mình tiên thân. Tu thời liễu giải cơ tình, bên trong khai triển tự lành tiên tu. Tu tâm tại thế như ngu, không theo động loạn tránh mù tay xâm. Chẳng theo thế điều hát ngâm, sửa tâm sửa tánh thì thầm tự tu. Luộc sanh sanh hóa phân buồn, người ngu tự tỉnh phá mù nội tâm. Cảm minh tiền kiếp sai lầm, minh tâm hiểu đạo tự tầm tiên thâm nơi xa cho đến nơi gần. Nơi xa cho đến nơi gần, phần cao phần thấp tự lần phần minh. Bình tâm tự xét lấy mình, hơn là đối chiếu sự tình đa đoan. Tu thời chuyển tiếng phát tràn, hồi quang phản chiếu mơ màng tiên tu. Chớ nên đâu lý tâm mù, thuyết theo luận điệu kẻ tu.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc